Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2017. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Hà Nội đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn, nhất là từ một buổi thưởng trà của ông Tập Cận Bình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là lời bình luận của Tổng Bí thư Việt Nam được đăng tải trên VTV. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin nổi bật khác trong ngày.
Quân đội Trung Quốc lập website tố cáo quân nhân. Thủ tướng Campuchia thách Mỹ cắt mọi viện trợ. Tướng Mỹ nói sẽ kháng lệnh tấn công hạt nhân bất hợp pháp của Tổng thống Trump.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Quốc hội Việt Nam hôm thứ Hai 20 tháng 11 đã thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó, các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể tiến hành phá sản để tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong hệ thống. Reuters dẫn nguồn tin chính phủ cho biết. Quyền tuyên bố phá sản trong luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được Quốc hội thông qua khi cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra từ 5 năm trước mà cho đến nay chính quyền Việt Nam vẫn chưa có cách giải quyết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hùng gần đây cho biết tỷ lệ nợ xấu và các khoản vay tiềm ẩn nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay vào cuối tháng 9 năm 2017 là ở mức 8,61%. Mức nợ xấu trong tháng 9 năm 2012 là 17,21%. Theo quy định mới của luật sửa đổi này, có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2018, thì bước đầu tiên để đối phó với một ngân hàng gặp khó khăn là đặt ngân hàng này dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo luật này, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình chính phủ quyết định chủ trương phá sản ngân hàng khi ngân hàng đó lâm vào nguy cơ phá sản. Theo luật sửa đổi này, bất kỳ tuyên bố phá sản nào cũng phải được chính phủ chấp thuận. Ông Nguyễn Minh Phong, một nhà kinh tế thuộc Học viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, cho Reuters biết việc cho phép ngân hàng tuyên bố phá sản rất có ích cho Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, việc phá sản sẽ không được tuyên bố trong thực tế, ông Phong nói, vì chính quyền sẽ chỉ thực hiện bước này như là giải pháp cuối cùng khi các ngân hàng lâm nguy. Theo truyền thông trong nước, dự thảo luật vừa được thông qua tập trung vào 5 phương án để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, trong đó bao gồm các phương án như phục hồi, sáp nhập hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển giao bắt buộc và phá sản. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên xuất hiện phương án phá sản một tổ chức tín dụng để tái cấu trúc hệ thống. Chính phủ có thể xem xét việc sáp nhập, chuyển ngân hàng cho các nhà đầu tư khác hoặc giải thể trước khi tổ chức tài chính nộp đơn xin phá sản như là phương án cuối cùng.
Một hội đồng thành phố ở Anh đã phải chi trả 1 triệu bảng Anh để giúp một nhóm thanh thiếu niên người Việt bị bỏ rơi tại một ngôi làng của nước này. Nhóm thanh thiếu niên gồm cả nam lẫn nữ tuổi từ 13 tới 16 bị bỏ rơi tại vùng nông thôn Shropshire sau khi được đưa lậu vào Vương quốc Anh từ nước Pháp trên một xe tải. Nhóm này đã được hội đồng địa phương đưa về chăm sóc sau khi các em được phát hiện thoát ra từ một chiếc xe tải hồi tháng 3. Nhưng chính quyền nói họ không có đủ tài chính để trang trải chi phí cho các nhu cầu phức tạp của nhóm thanh thiếu niên này. Ông Peter Nutting, chủ tịch hội đồng Shropshire và là người của đảng Tory bảo thủ, nói tình huống bất ngờ này đã khiến chính quyền địa phương tốn kém 1 triệu bảng Anh và là một trong những lý do cần thiết để hội đồng phải tiết kiệm thêm 5 triệu bảng Anh trước cuối năm tài chính này. Những đứa trẻ trước đó thuộc một nhóm gồm có 6 người lớn được tin là nạn nhân của những kẻ buôn người và đã trải qua những kinh nghiệm gây chấn động. Các em được phát hiện tại làng Bedfordshire gần Shrewsbury vào ngày 11 tháng 3. Những người lớn bị các giới chức di trú cầm giữ, nhưng trẻ em được giao lại cho chính quyền địa phương chăm sóc. Hơn 4.300 trẻ tị nạn đã được các hội đồng địa phương chăm sóc năm ngoái, tăng 54% so với năm trước. Nhiều người trong số trẻ em có phần chắc bị chấn động tâm lý vì những điều khủng khiếp mà các em đã chứng kiến tại nước nhà cũng như trên cuộc hành trình tới Vương quốc Anh.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cách đây một tuần, nhưng dư âm của chuyến đi này vẫn còn, nhất là từ một buổi thường trà của ông Tập và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tin của truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Đảng Cộng sản hai nước đã uống trà trong khuôn viên nhà sàn của ông Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam, giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình về trà Mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen tuyết san cổ thụ của tỉnh Hà Giang, theo bản tin của VTV hôm 13 tháng 11. Phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam còn đưa tin rằng hai bí thư cùng ôn lại tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc khi ông Trọng tới Trung Quốc vào tháng 1 năm 2017. Trong bản tin truyền hình lúc hai người thưởng trà, ông Trọng quay sang Tổng Bí thư Tập và nói rằng hiện chưa rõ vì sao ông Trọng lại nhận xét như vậy về trà của Việt Nam. Sau đó, nguyên thủ Trung Quốc cũng đáp lại bằng tiếng Hoa nhưng không rõ là nói gì trong bản tin của VTV. Lời nhận xét này của ông Trọng sau đó đã được cắt ra và đăng trên các trang mạng xã hội. Trên trang Con đường Việt Nam, một Facebooker có tên Đình Bảo viết: bao nhiêu năm vận động người Việt dùng hàng Việt Nam, đến giờ này, ngài tổng phán câu coi như xong, ... Một người khác tên Tochan viết, nói rằng trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc, nhưng hai ông vẫn uống ngon lành, chứng tỏ trà Việt Nam cũng có tầm cỡ trên thế giới và ông Tập Cận Bình cũng phải công nhận điều này. Còn Facebooker Nguyễn Xuân Toàn hôm 19 tháng 11 viết rằng, dù Việt Nam có kém Trung Quốc muôn phần, nhưng nói gì thì cũng phải mang tính chất tinh thần dân tộc. Sau khi dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng, ông Tập đã thăm chính thức Việt Nam hôm 12 tháng 11 và Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác để chào mừng. VTV cũng đưa tin về lễ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay trong đầu bản tin thời sự, trước cả tin về buổi tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn diễn ra trước buổi lễ dành cho ông Tập vài giờ đồng hồ. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong buổi hội đàm với ông Tập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 19 tháng 11 đã lên tiếng thách thức Hoa Kỳ cắt mọi viện trợ cho nước mình sau khi Mỹ thông báo ngưng viện trợ cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới để đáp trả việc giải tán đảng đối lập của Campuchia. Theo Reuters, nhà lãnh đạo Campuchia trong hơn 3 thập kỷ qua đã thể hiện quan điểm chống Mỹ trong khoảng thời gian đầy căng thẳng, trong đó có tình trạng đàn áp người đối lập, các nhóm nhân quyền và các nhà báo độc lập trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2018. Hoa Kỳ hôm 17 tháng 11 thông báo sẽ chấm dứt viện trợ cho cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định có các bước đi cụ thể sau khi Tòa án Tối cao Campuchia giải tán Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP theo yêu cầu của chính phủ vì lý do đảng này âm mưu chiếm quyền. CNRP đã phản bác cáo buộc này. Reuters dẫn lại tin của trang Fresh News, thân chính phủ nói rằng trước các công nhân ngành may, ông Hun Sen hoan nghênh việc Mỹ cắt viện trợ và thúc giục Washington cắt mọi viện trợ. Trang tin này trích lời ông Hun Sen nói, việc cắt viện trợ của Mỹ không giết chết chính phủ, mà chỉ giết một nhóm người phục vụ cho các chính sách của Mỹ. Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh không hồi đáp trước yêu cầu bình luận của Reuters. Hồi tháng 4, Đại sứ quán Mỹ thông báo một khoản viện trợ 1,8 triệu đô la để hỗ trợ các cuộc bầu cử địa phương ở Campuchia trong năm nay và tổng tuyển cử năm sau. Trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng viện trợ của Hoa Kỳ cho các chương trình y tế, giáo dục hay gỡ bỏ bom mìn ở Campuchia lên đến gần 80 triệu đô la trong năm 2014. Tuy nhiên, sự hậu thuẫn của Trung Quốc trong các dự án lớn đã tạo cơ hội cho ông Hun Sen phớt lờ các chỉ trích của phương Tây về việc đàn áp các tiếng nói bất đồng.
Quân đội Trung Quốc hôm 19 tháng 11 đã ra mắt một trang web cho công chúng sử dụng để tố cáo các vụ rò rỉ thông tin, tin giả hay các hoạt động trái phép trên mạng của các quân nhân. Theo hãng tin Reuters, đây là bước đi mới nhất nhằm gia tăng sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên mạng. Bắc Kinh đã và đang tăng cường các biện pháp kiểm duyệt gắt gao Internet, nhất là trước khi diễn ra đại hội đảng 5 năm một lần hồi tháng trước. Reuters dẫn lại cổng thông tin chính thức của quân đội nói rằng trang web mới là nỗ lực triển khai theo tinh thần của đại hội đảng và sẽ giúp duy trì không gian Internet trong sạch quanh quân đội. Người dân được khuyến khích sử dụng trang web này để tố cáo các nội dung công kích với lãnh đạo quân đội, xuyên tạc lịch sử của quân đội và của Đảng Cộng sản. Theo trang web này, các vụ quân nhân mở các tài khoản mạng xã hội trái phép và đăng tải các thông tin không được phép cũng cần phải bị tố cáo. Reuters đưa tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã coi chủ quyền trên mạng của Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch của mình nhằm củng cố an ninh mạng. Ông Tập cũng khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền trong việc giới hạn và hướng dẫn các cuộc thảo luận trên mạng.
Các đặc phái viên từ Hoa Kỳ và Trung Quốc đến bán đảo Triều Tiên chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump kết thúc chuyến công du đầu tiên đến châu Á. Ông Trump gọi đây là một chuyển biến lớn mà dư luận cho là nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao. Ông Song Tao, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã gặp các quan chức cấp cao của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm đến tình hình bán đảo Triều Tiên và khu vực cũng như quan hệ song phương. Cho đến nay, các viên chức Trung Quốc vẫn kín tiếng về chuyến đi này. Tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 20 tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận rằng ông Song Tao đang ở Triều Tiên nhưng không cho biết thêm chi tiết. Một số tin tức cho biết ông Song có thể gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc họp như vậy sẽ là một bước thay đổi lớn trong bối cảnh các mối quan hệ Trung Triều đang ở mức thấp lịch sử với những vi phạm liên tiếp của Bình Nhưỡng đối với các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Còn Trung Quốc ủng hộ một số biện pháp chế tài cứng rắn nhất của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Các nhà phân tích tại Trung Quốc nói chuyến công tác này của đặc phái viên Tao sẽ không tạo được sự thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng họ nhận thấy một số dấu hiệu tích cực gần đây trong tình hình chung. Ông Lu Cha, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, cho biết phản ứng của Triều Tiên và Hàn Quốc vào tuần trước về việc một người lính Triều Tiên đào tẩu cho thấy một sự kiềm chế đáng kể. Ông Lu nói, trước đây tôi nghĩ đây sẽ là một sự cố lớn có thể dẫn đến một loạt các phản ứng leo thang. Tuy nhiên, cả hai bên đều bình tĩnh, đó là một điều tốt. Ông Ah Chan-yu, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Triều Tiên, cho rằng chuyến thăm này có ý nghĩa nhiều hơn về việc gây áp lực lên Bình Nhưỡng, để Triều Tiên biết rằng họ có thể tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế khác nếu họ thực hiện các điều kiện mà ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình thảo luận tại một hội nghị thượng đỉnh gần đây. Triều Tiên là trọng tâm trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc nêu rõ phản đối của họ đối với một Triều Tiên về chương trình vũ trang hạt nhân và cam kết phi hạt nhân hóa. Tuần này, Tổng thống Trump dự kiến sẽ ra quyết định về việc có nên tái chỉ định Triều Tiên là nước tài trợ khủng bố hay không sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở sân bay Kuala Lumpur. Ngoài ra, trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Yonhap cho biết phái viên hàng đầu của Nga về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên sẽ thăm Hàn Quốc trong tuần này để thảo luận cách thức để Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chỉ huy hạt nhân hàng đầu của Mỹ nói rằng ông sẽ kháng cự Tổng thống Donald Trump nếu ông ra lệnh khai hỏa vũ khí hạt nhân bất hợp pháp. CBS News đưa tin tướng không quân Mỹ John Hinton chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, nói với cửa tòa Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax ở Nova Scotia, Canada rằng ông đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ông sẽ nói nếu ông nhận được một lệnh như vậy. Tôi nghĩ một số người tưởng chúng tôi ngu ngốc, ông Hinton trả lời câu hỏi về một trạng huống như vậy. Chúng tôi không ngu ngốc, chúng tôi suy nghĩ về những điều này rất nhiều. Khi bạn đảm đương trách nhiệm này, làm sao mà bạn không nghĩ về nó? CBS cho biết ông Hinton, người chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, giải thích quá trình theo sau một lệnh như vậy. Là người đứng đầu Stratcom, tôi đưa ra lời khuyên cho Tổng thống, ông ấy sẽ ra lệnh cho tôi thi hành, ông nói. Và nếu lệnh đó bất hợp pháp, hãy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ nói, ngài Tổng thống, như vậy là bất hợp pháp, và đoán xem ông ấy sẽ làm gì. Ông ấy sẽ nói, như thế nào mới hợp pháp? Và chúng tôi sẽ đưa ra các lựa chọn với tập hợp những năng lực để ứng phó bất cứ tình huống nào và cách làm việc như vậy, nó không phức tạp. Ông Hinton nói, nêu ra những trạng huống phản ứng như thế nào trong trường hợp có một lệnh bất hợp pháp là thông lệ chuẩn mực. Và nói thêm, nếu bạn thi hành một lệnh bất hợp pháp, bạn sẽ đi tù. Bạn có thể ngồi tù đến hết đời. Lầu Năm Góc không phản ứng ngay tức thì về yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Hinton. Những phát biểu này được đưa ra sau khi các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nêu nghi vấn về việc liệu ông Trump có thẩm quyền tiến hành chiến tranh, sử dụng vũ khí hạt nhân và tham gia hoặc đình chỉ các thỏa thuận quốc tế hay không, giữa lo ngại rằng căng thẳng liên quan đến các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên có thể dẫn đến chiến sự. Ông Trump đã sỉ vả và đe dọa qua lại với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Trong bài diễn văn đầu tiên của ông tại Liên Hiệp Quốc, ông hăm dọa sẽ tiêu diệt hoàn toàn đất nước 26 triệu dân này nếu họ hăm dọa Mỹ. Một số thượng nghị sĩ muốn có luật để thay đổi thẩm quyền hạt nhân của Tổng thống Mỹ và một ủy ban thượng viện hôm thứ Ba đã tổ chức phiên điều trần quốc hội đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ qua về thẩm quyền của Tổng thống phát động một cuộc tấn công hạt nhân.
Tàu khu trục Hoa Kỳ USS Benford đã bị thiệt hại nhẹ khi bị một tàu kéo của Nhật Bản trôi dạt và va vào trong một cuộc tập trận ở bờ biển miền Trung Nhật Bản hôm thứ Bảy 18 tháng 11, theo hãng tin Reuters. Một tuyên bố từ hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết không ai bị thương trong vụ này và tàu Benford bị hư hại nhẹ, bị trầy móp một bên và đang chờ đánh giá thiệt hại. Đây là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến tàu chiến Hoa Kỳ ở khu vực châu Á. Trong tháng này, Hải quân Hoa Kỳ đã công bố một loạt các cải cách nhằm khôi phục kỹ năng hải quân cơ bản và cảnh giác trên biển sau các vụ va chạm tàu chết người ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, qua đó cho thấy thủy thủ Hoa Kỳ chưa được đào tạo đầy đủ và làm việc quá mức. 17 thủy thủ Mỹ đã thiệt mạng trong năm nay trong hai vụ va chạm tàu chiến Mỹ với tàu thương mại, đó là vụ va chạm của tàu khu trục có tên lửa dẫn đường Fitzgerald ngoài khơi Nhật Bản vào tháng 6 và sau đó là vụ tàu John S. McCain bị va đụng khi trên đường đến Singapore vào tháng 8.
Sau vụ tai nạn giao thông gây tử vong ở Okinawa, quân đội Mỹ ở Nhật Bản ra lệnh cho tất cả các binh sĩ Mỹ trên đảo Okinawa chỉ phải ở khu căn cứ quân sự và nơi lưu trú mà thôi. Ngoài ra, quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo hôm 20 tháng 11 rằng quân nhân Mỹ ở Okinawa và ở Nhật Bản đại lục bị cấm mua hoặc tiêu thụ rượu cả bên trong lẫn bên ngoài căn cứ quân sự. Cảnh sát Okinawa hôm 19 tháng 11 đã bắt giữ ông Nicholas James McLean, một binh sĩ thủy quân lục chiến 21 tuổi bị tình nghi lái xe bất cẩn làm chết người. Ông Kazuhiko Miyagi thuộc Sở Cảnh sát Okinawa xác nhận hôm Chủ nhật rằng nồng độ cồn của binh sĩ này cao gấp 3 lần giới hạn cho phép. Quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng rượu có thể đã là một yếu tố trong vụ tai nạn. Binh sĩ này lái xe tải và đâm vào xe của ông Hidemasa Taira, 61 tuổi, làm ông tử vong. Thủy quân lục chiến Mỹ chân thành chia buồn với gia đình nạn nhân và hứa sẽ hợp tác với cuộc điều tra. Mỹ hiện có hàng chục ngàn binh lính đang làm nhiệm vụ tại một số căn cứ quân sự ở Nhật Bản. Tại Okinawa có rất nhiều binh sĩ Mỹ đóng quân và từ lâu việc đóng quân tại đây đã bị người Nhật phản đối. Theo tuyên bố của quân đội Hoa Kỳ, tất cả các binh sĩ và nhân viên chính phủ Mỹ ở Nhật Bản sẽ phải tham gia khóa đào tạo bắt buộc về việc sử dụng rượu, có trách nhiệm, quản lý rủi ro và quản lý hành vi.
Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS cho biết sẽ xem xét đơn xin gia hạn DACA bị trì hoãn qua đường bưu điện sau khi hạn chót đã qua để xem liệu các đơn ấy có nên được nhận hay không. Khi chính quyền của Tổng thống Trump chấm dứt chương trình hoãn hành động cho thành phần nhập cảnh vào Mỹ không có giấy tờ hợp lệ từ lúc còn bé, gọi là DACA, hồi tháng 9, Washington cho phép những người thuộc thành phần DACA có giấy tờ sắp hết hạn được phép gia hạn thêm một lần cuối cùng nếu họ nộp đơn trước hạn chót ngày 5 tháng 10. Theo các quan chức, thì mục đích của sáng kiến này là để không một người nào được hưởng quy chế DACA bị mất quyền lợi trong 6 tháng trước ngày 5 tháng 3 năm 2018. Chương trình DACA bảo vệ khoảng 800.000 thanh thiếu niên đến Mỹ từ lúc còn nhỏ, không có giấy tờ nhập cư hợp lệ, khỏi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ và được cấp giấy phép làm việc với điều kiện phải gia hạn mỗi 2 năm. Tờ New York Times hôm thứ Sáu tuần trước đưa tin rằng tại New York và Chicago có khoảng 75 đơn xin gia hạn được gửi đi lâu trước thời hạn. Tuy nhiên, bị trì hoãn qua đường bưu điện. Trong khi bưu điện Hoa Kỳ đã lên tiếng xin lỗi, báo chí tường thuật rằng Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ thoạt đầu đã từ chối nhận đơn. Quyết định này đã được lật ngược vào đêm thứ Tư. USCIS cho biết sẽ xem xét lại các đơn xin tị nạn bị trì hoãn qua đường bưu điện nếu người gửi có thể chứng minh hồ sơ ban đầu được gửi trước thời hạn và nguyên nhân đơn đến chậm sau hạn chót ngày 5 tháng 10 năm 2017 là do lỗi của dịch vụ bưu điện Hoa Kỳ. Ngoài ra, USCIS cho biết còn đang xem xét các trường hợp ghi hồ sơ xin gia hạn DACA tới điểm đến được chỉ định đúng hạn nhưng nơi nhận từ chối không nhận đơn. Các trường hợp này đã được bao gồm trong một hồ sơ khiếu nại đệ trình lên Tòa án Liên bang New York hôm thứ Ba. Các luật sư di trú và các nhóm ủng hộ cáo buộc chính phủ là đã bác đơn xin gia hạn để bảo vệ DACA, vì lý do là các hồ sơ ấy đã được giao nộp trễ hơn thời hạn, dù cho các đơn này đã được nộp trước thời hạn và đã xuất hiện trong hộp thư của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, USCIS. Hồ sơ khiếu nại được sửa đổi và đã được đệ trình tại khu vực miền đông New York như một phần trong vụ kiện trước đó chống quyết định DACA của chính quyền. Các nguyên đơn gồm tổ chức Make the Road New York, Trung tâm Luật Di trú Quốc gia, các luật sư và sinh viên luật của Đại học Yale nói rằng việc Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ không thông báo cho người nộp đơn biết rằng không phải tất cả các đơn đều được nhận trong ngày hạn chót, vi phạm các thủ tục pháp lý theo tinh thần tu chính án thứ 5 của Hiến pháp. Hồ sơ khiếu nại còn than phiền rằng nhiều đơn đã tới Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ trước thời hạn, sau đó bị bác một cách tùy hứng. Trong một trường hợp, đơn của một thân chủ của tổ chức Make the Road New York bị trả lại bởi vì nhân viên USCIS đọc sai ngày ghi trên đơn là 2012 thay vì 2017. Trong thông báo hôm thứ Tư, USCIS cho biết sẽ chủ động tiếp cận những người đứng đơn xin gia hạn DACA đã bị bác đơn một cách bất công và báo cho họ biết họ có thể nộp đơn lại. Nếu một ứng viên DACA không nhận được thông báo đó và tin rằng đơn của họ đã được nhận tại địa điểm được chỉ định trước hạn ấn định, thì họ có thể gửi đơn lại với bằng chứng cho thấy đơn của họ đã được nhận vào ngày hoặc trước hạn chót tại địa điểm nộp hồ sơ được chỉ định. USCIS cho biết là những hướng dẫn phù trội sẽ được công bố sau. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cho biết 132.000 người nhập cư đã nộp đơn đúng hạn. Tuy nhiên, USCIS cũng báo cáo trong một hồ sơ đệ nạp ngày 18 tháng 10 cho vụ kiện ban đầu của nhóm rằng có thêm 4.000 đơn nộp trễ và đã bị bác.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam. Những tháng cuối năm này ở miền Nam có rất nhiều hội chợ về nông nghiệp được mở ra tại nhiều địa phương. Các chủ doanh nghiệp tư nhân ngành hàng nông sản gần như luôn có mặt tham gia. Họ nói rằng trước việc hàng hóa Trung Quốc giá rẻ đang tràn ngập thị trường thì cần có nhiều kênh quảng bá hàng hóa Việt đến với công chúng. Bởi hàng Việt hôm nay phát triển đa dạng lắm, bà Lại Thị Bích chia sẻ.
Cái hội tiêu ngũ sắc này ra đời đó là từ cái sáng chế của mình. Mình sáng chế ra cái chiếc máy để mình sấy là lưu giữ lại cái năm màu tự nhiên của hạt tiêu. Và năm màu tự nhiên này thì nó đã có sẵn ở trên cái buồng tiêu rồi. Bây giờ cái giá trị ở đây là mình chỉ sấy để giữ lại năm cái màu tiêu này một cách hoàn hảo hơn. Và tất cả những cái sản phẩm này đó thì khi mà đưa vào buồng sấy thì buộc là phải được trồng theo một cái quy trình nghiêm ngặt hơn, đó là không được có cái thuốc kích thích và cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong đó. Cái nhu cầu của thế giới quá lớn cho cái sản phẩm này. Họ cũng đặt nhiều cái vấn đề để họ mua, họ xuất khẩu. Nhưng mà mình thì chưa làm được hết cái trách nhiệm là mang đến cho cái người tiêu dùng đang cái nhu cầu quá lớn. Đó là cái thị trường quốc tế. Còn cái thị trường nội địa thì mình đang dần từng bước để mình cho người tiêu dùng thấy rằng là cái hạt tiêu của Việt Nam mình nó có những cái giá trị vượt trội so với những cái giá trị khác.
Còn đây là những mặt hàng mà nhiều chủ sạp nông sản ở các chợ đầu mối nói rằng đang hút thị trường bởi đó là nông sản sạch, không chất kích thích tăng trưởng, không bị ướp chất bảo quản như nhóm hàng nhập về từ Trung Quốc qua các cửa khẩu miền Bắc Việt Nam. Minh bạch xuất xứ và bày bán tại các hội chợ do chính quyền tổ chức như vậy giúp người dân an tâm chọn mua, nguồn giống như lời ông Huỳnh Văn Dũng cũng tuyển lựa thích hợp.
Với mình thì cơ sở của mình thì nó là một cái làng nghề. Từ chỗ đó là nó phối hợp với mô hình liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã. Thành ra là mình là liên kết để tạo những cái mô hình là tháp ghép chuyển đổi giống cây trồng mới. Chẳng hạn như mẫu mã, đối với vùng sâu mình sẽ ghép mẫu mã như thế nào, đối với vùng cao mình ghép như thế nào, và đối với vùng đồi nó hay là vùng đồng bằng sông Cửu Long mình sẽ ghép cách ghép như thế nào để nó phù hợp với vùng đất đó để cho bà con nông dân trồng hiệu quả kinh tế cao hơn.
Thế nhưng hàng hóa nông sản sạch như vậy vẫn trong giai đoạn khởi nghiệp, bà Đinh Thị Minh Quang nói.
Bởi vì Việt Nam mình có nhiều siêu thị, nhưng mà đa số thấy hàng nước ngoài rất nhiều. Chưa thấy hết hàng Việt Nam mà chất lượng, có thực phẩm an toàn mà để phục vụ cho người tiêu dùng, cũng như để tham gia xuất khẩu, thì chúng ta nên phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Trên thực tế, người dân chỉ dễ dàng mua những nông sản sạch không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản các sản phẩm này tại những kỳ hội chợ triển lãm. Người ta cũng có thể tìm mua tại các siêu thị, tuy nhiên theo nghĩa buôn bán đại trà thì đến nay vẫn còn chờ đợi những chính sách quản lý thích ứng từ nhà chức trách.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Đã 50 năm kể từ khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN được thành lập bởi Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan để thúc đẩy sự ổn định khu vực và hợp tác kinh tế. Với sự gia nhập sau đó của Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia, các nước ASEAN có tổng GDP vào khoảng 2,4 ngàn tỷ đô la, dân số trên 630 triệu người và diện tích mặt đất hơn 1,7 triệu dặm vuông. Hoa Kỳ đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ASEAN kể từ khi thành lập và trở thành đối tác đối thoại với ASEAN vào năm 1977. Trong chuyến công du gần đây tới châu Á, Tổng thống Donald Trump đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ 5 tại Manila và hội kiến một số nguyên thủ của khu vực. Khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng thống Trump đã nêu thông điệp hữu nghị và hợp tác từ 350 triệu người dân Mỹ. Ông nói, tôi đến đây để thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy an ninh và hợp tác với quý vị để đạt được một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thực sự tự do và rộng mở, nơi mà chúng ta tự hào và chúng ta có những quốc gia chủ quyền và chúng ta phát triển mạnh mẽ và mọi người đều muốn thành công. Tổng thống Trump ca ngợi ASEAN quy tụ được một tập hợp thiết yếu các quốc gia để xây dựng sự đồng thuận về các vấn đề hệ trọng mà khu vực và thế giới đang phải đối mặt, nơi mà tất cả các quốc gia có dự phần trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có thể lắng nghe, học hỏi và phát triển những giải pháp cho các thách thức chung thông qua đối thoại chiến lược. Hoa Kỳ vẫn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN như một diễn đàn khu vực cho sự hợp tác, ông Trump nói. Quan hệ đối tác ngoại giao này thăng tiến an ninh và thịnh vượng của người dân Mỹ và người dân của tất cả các nước thuộc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông lưu ý rằng trong những thập niên gần đây, các quốc gia khắp khu vực đã xây dựng được các xã hội vững mạnh, nền kinh tế hưng thịnh và những cộng đồng dân cư năng động. Hoa Kỳ tôn vinh thành công đó và cũng mưu tìm các quan hệ đối tác kinh tế trên cơ sở công bằng và đối ứng. Tổng thống Trump lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ đang mở rộng với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 17 năm qua và thị trường chứng khoán đang ở mức cao kỷ lục, trong khi các công ty trước đây ra nước ngoài hoạt động giờ đang quay trở lại Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn các đối tác của chúng tôi mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng, kiểm soát số phận của chính họ và không làm vệ tinh cho ai. Tổng thống Trump nói đây là những nguyên tắc đằng sau viễn kiến của chúng tôi về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thắc mắc về du học Hoa Kỳ, muốn tìm hiểu cơ hội học bổng Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình livestream trên Facebook của đài VOA. Ngay lúc này, chúng tôi đang có giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, trong chương trình hỏi đáp trực tiếp về du học Mỹ. Và ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái ngành học mới. Trước khi mà mình bắt đầu câu chuyện thì xin chào giáo sư và cảm ơn ông rất nhiều trở lại với chương trình.
Chào các bạn.
Các bạn quan tâm tới ngành học Mỹ đó thì từ trước tới nay chúng tôi thực hiện rất là nhiều những cái chương trình và đã giới thiệu lần lượt rất là nhiều ngành học, từ ngành y tá cho tới ngành nha rồi y đủ thứ. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái ngành học mới mà quý vị và các bạn chắc chắn là cũng rất là quan tâm, và Trà My xin mời giáo sư trình bày giới thiệu một đôi nét về một cái ngành học rất là lạ đối với sinh viên Việt Nam, nhất là những người muốn du học Mỹ. Trước đây thì chúng ta nghe nói đến ngành kiến trúc sư, đào tạo ra kiến trúc sư thiết kế những cái bản vẽ. Kỹ sư xây dựng là đào tạo ra những người kỹ sư thực hiện những cái công trình xây dựng, từ dân sự cho tới là những cái công trình lớn, quân sự hay là những công trình tư cũng như là những công trình lớn công. Nhưng mà bây giờ có một cái ngành học mà các bạn không phải học kiến trúc sư rồi đi qua ngành kỹ sư nữa, mà hoặc là ngược lại, mà các bạn học luôn một lúc hai bằng, gọi là bằng kép. Ngành kiến trúc sư kim kỹ sư, tức là khi mà ra cái ngành này rồi đó là các bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, các bạn trở thành một cái con người mà có thể đảm trách được nhiều khâu phận trong cái vấn đề xây dựng, phải không ạ, thưa giáo sư?
Vâng.
Dạ, bây giờ trước tiên xin mời ông giới thiệu cái ngành gọi là kiến trúc sư kim kỹ sư, ngành học kép này nó là gì?
Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của cái chương trình đặc biệt là kiến trúc sư và kỹ sư về xây dựng.
Vâng.
Thì đó là chương trình này là một trong những chương trình tổng quát, có nghĩa rằng là bằng kép, gọi là dual degree.
Vâng.
Ở Mỹ, khi các sinh viên được nhận vào đại học, thì họ có được 4 năm học bổng.
Vâng.
Thì trong 4 năm đó họ muốn học rất là nhiều để khỏi phải trả tiền sau khi học xong.
Dạ.
Bởi thế nhiều sinh viên họ muốn học không những là chỉ một bằng mà thôi, mà hai bằng. Mà nhiều người nghĩ rằng học hai bằng thì phải học thành gấp đôi, thành 8 năm.
Dạ.
Có nghĩa là sai, tại vì cử nhân thì tổng quát là chỉ 4 năm. Và nếu học thêm một cái ngành cử nhân nào khác nữa, thì nhờ sự cộng tác của những cái chương trình trong một cái đại học, thì có nhiều lớp học được
kết hợp lại.
Kể thành hai lần, cho hai, coi như được,
được
cộng vào cho
hai
cái chương trình đó, khỏi cần phải học lại. Bởi thế nhiều chương trình học ra hai bằng, một hai bằng cử nhân. Ví dụ một bằng cử nhân về chương trình kỹ sư điện và một cử nhân về chương trình nhạc. Nhưng mà đôi lúc nhờ sự cộng tác của hai trường, trường kỹ sư và trường về nhạc, thì sinh viên họ chỉ cần thêm một năm nữa mà thôi. Có nghĩa là tổng cộng thay vì 8 năm mà chỉ học 5 năm mà lại được hai bằng. Đó là cái hình thể tổng quát cho cái chương trình bằng kép, có là hai bằng. Có nhiều chương trình có nghĩa là có cử nhân và thạc sĩ, có nghĩa là BA và MS degree hay là BS, MS. Thì có những chương trình gấp rút là accelerated program, có nghĩa là sinh viên vào một trường đại học. Nếu vào chương trình đó sau đạt được cái điểm là 3.2, tối thiểu là 3.2 trên 4 chấm, thì các sinh viên được nhận vào chương trình đó và sẽ xong hai bằng, một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ, MS degree đó, mà trong 4 năm.
Gộp lại
luôn. Bố mẹ rất là thích, là tại vì dùng cái tiền học bổng trong 4 năm mà cho con cái học được hai bằng, một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ.
Yeah.
Hôm nay chúng ta sẽ nói đặc biệt một chương trình chương trình bằng kép, có nghĩa là dual degree cho hai cái bằng cử nhân, một cái bằng cử nhân về kiến trúc sư là Bachelor of Science in Architecture, và có một cái bằng thứ nhì là Bachelor of Civil Engineering hay là Bachelor of Science in Civil Engineering. Thì theo các người suy nghĩ là họ nghĩ rằng là nếu mà học hai bằng này có thể là tối thiểu cũng phải là 8 năm. Nhưng mà theo cái chúng tôi vừa trình bày là khi mà vào cái chương trình này thì các trường trường kỹ sư và trường kiến trúc sư họ làm việc với nhau để sinh viên khỏi học lại những cái cua mà nó chung cho hai chương trình. Thì những cái lớp học mà trong 2 hay 3 năm đầu á thì nó được áp dụng cho tất cả hai chương trình. Bởi thế khi sinh viên vào chương trình này thì tối đa thì khoảng 5 năm thì ra được hai cái bằng, một cái bằng về kiến trúc sư và một cái bằng về kỹ sư.
Tại vì hai cái ngành này nó cũng liên hệ với nhau, cho nên mình gộp lại với nhau mình học, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm học phí.
Hai cái ngành này rất là liên quan với nhau, tại vì nếu mà học kiến trúc sư không mà thôi, thì khi mình ra mình design là mình
thiết kế
cho những cái bản vẽ cho những cái nhà cửa, đôi lúc không có đạt được cái chỉ tiêu của vấn đề mà an toàn xây dựng. Về từ những người mà khi học về kiến trúc sư là họ có cái đầu óc giống như là artist, có nghĩa là nghệ thuật, thì họ không để ý đến những chuyện ngoài. Nếu mà là mình kiến thức ra một cái chương trình mà không có xây dựng được thì là không có giá trị. Đó, nhiều người họ chỉ vẽ ra mà thôi, họ nghĩ rằng là cái này vẽ ra là sẽ xây được. Nhưng mà khi một người kỹ sư về xây dựng họ nhìn như vậy thì họ nghĩ rằng là không có an toàn, hay là không có đạt được những cái chỉ tiêu của những cái về vấn đề an toàn trong cái ngôi nhà. Thì ở bên này, ở Hoa Kỳ, cái ngành này rất là tiến hành, tại vì khi mà học 4-5 năm để mà có được hai bằng, vừa civil engineering là về xây dựng, kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư, thì có đủ khả năng và đủ kiến thức cho vừa là về nghệ thuật mà vừa về là bên kia là về kỹ thuật và nghệ thuật, nó đi kèm với nhau,
kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Tại vì các bạn là học kiến trúc không đó, nhiều khi như giáo sư nói đó, nhiều khi các bạn vẽ ra những cái tòa nhà, những cái công trình rất là đẹp, nhưng mà chưa chắc là về mặt kỹ thuật xây dựng nó đáp ứng được. Nên khi mà các bạn học cái bằng kép này ra đó, thì các bạn có đủ kiến thức, đủ khả năng để có thể làm một cái công trình vừa đảm bảo an toàn xây dựng và vừa có tính
vừa
chất
đẹp,
mỹ
vừa,
thuật
vừa,
của
mỹ
kiến
đoạn,
trúc. Thì cái ngành này đó là 5 năm như giáo sư nói, đào tạo 5 năm.
Tối thiểu là 5 năm.
Tối thiểu 5 năm. Vâng. Các bạn nào đang đi gọi là băng A ở Việt Nam đó, vâng, mà đang chú ý tới ngành xây dựng và vào trường đại học Bách Khoa v.v. Vâng. Thì có lẽ là đây là một cái quan tâm rất là hấp dẫn phải không ạ?
Hai bằng này rất là quan trọng khi các bạn ra trường muốn lập ra một cái hãng. Construction là xây dựng.
Xây dựng.
Thì khi mà các bạn có kiến thức về từ kiến trúc sư là về vấn đề mỹ thuật,
vâng,
và bên xây dựng là vấn đề kỹ thuật,
uh-huh,
thì khi các bạn viết những cái proposal cho những cái chương trình đó thì sẽ đạt được, không có bị bán đi.
Vâng. Tức là khi mà các bạn ngoài cái việc mà ra trường để mà có thể làm những cái công trình lớn đó, như giáo sư nói là các bạn cũng có thể thành lập doanh nghiệp riêng của mình.
Vâng. Vâng.
Trở thành những cái nhà thầu phải không?
Vâng, nhà thầu, dạ, nhà thầu, vâng, về cái này rất là cần cho ở bên Hoa Kỳ.
Yeah.
Ở trong nước Mỹ chỉ có một số trường thôi, trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ là có chương trình này,
vâng,
và Lawrence Technological University cũng có cái ngành này. Yeah. Và ngoài ra những trường khác cũng có những ngành tương tự như vậy, là họ gọi là Architectural Civil Engineering. Yeah. Nhưng mà cái dual degree là trường đại học chúng tôi là Đại học Công giáo Hoa Kỳ có.
Bằng kép.
Bằng kép.
Dạ vâng.
Vâng.
Thì giáo sư bây giờ xin hỏi trong 5 năm đó đó, cái nội dung đào tạo, cái chương trình giảng huấn như thế nào?
Thì nói tổng quát là nếu một học riêng một ngành mà thôi,
vâng,
là về civil engineering, về về xây dựng đó, thì hai năm đầu thì sinh viên phải học những cái lớp tổng quát về liberal arts, về những cua, về physics, về vật lý, hóa học như vậy. Và đến cái 2 năm cuối cùng thì mới đi vào trong cái ngành của mình.
Chuyên ngành.
Vâng. Thì nếu mà cái bằng về kiến trúc sư thì họ cũng như vậy. Hai năm đầu nó cũng giống như là 2 năm của
đại
bên
cương
kia.
Vâng.
Thì trong 2 năm đầu sinh viên lấy những cái lớp học tổng quát cho cả 2 ngành và được áp dụng cho cả 2 ngành. Đó.
Yeah.
Thì đỡ tốn thì giờ, thay vì mình gấp đôi thì giờ chỉ lấy một lớp học và được áp dụng cho cả 2 cái ngành.
Vâng.
Và sau đó đó thì học gấp túc, học nhiều hơn trong 2 năm cuối cùng để lấy những cái lớp học nó quan trọng, là nó gọi là core curriculum cho cái bằng của kiến trúc sư và bằng của civil engineering. Và nó có những cái đó, nó cũng có sự overlapping là sao,
là nó hơi chồng
nó
chéo lên
nhau
một chút xíu.
Thì bởi thế thay vì học thêm 2 năm nữa thì thường thường là 1 năm nữa mới thôi. Nói tổng quát là chỉ có là 2 năm đầu tiên giống nhau cho 2 ngành và cuối cùng thêm 3 năm nữa thì cho chuyên sâu cho ngành về xây dựng.
Yeah.
Xây dựng là phải lo về những vấn đề an ninh, vấn đề structure là về cơ cấu.
Yeah.
Để làm sao khi mình xây một cái cầu làm sao nó vững, để khỏi khi xe qua nó khỏi bị cái người họ vẽ thì rất là đẹp nhưng mà chưa chắc là được an toàn. Và ngoài ra thì học những cái lớp mà nó quan trọng cho cái ngành kiến trúc sư thì học xong 5 năm, là 2 năm đầu thì tổng quát, 3 năm cuối cùng thì học những cái lớp học liên quan đến ngành xây dựng và ngành kiến trúc sư. Và đôi lúc những cái lớp mà nó bắt buộc cho 2 ngành nó giống nhau, bởi thế nó được gọi là bên Mỹ nó gọi là double counting, là
tính đôi đó,
tính đôi đó. Vâng, như vậy thì trong 5 năm thì các bạn sẽ được 2 bằng.
Dạ, nhưng mà mỗi một ngành đó, như Trà My biết là nội một cái ngành kiến trúc thôi đó, học đó thì cũng cần cái sự thực tập rất là nhiều, họ chú trọng nặng về vấn đề thực tập. Ngành kỹ sư cũng vậy, tại vì những cái ngành này đi ra làm những cái công việc rất là quan trọng.
Vâng.
Nếu mà không thực tập nhiều, thiếu kinh nghiệm thì xây ra những cái công trình nhiều khi nó rất là tai hại về cái độ an toàn vân vân.
Vâng.
Dạ, thì bây giờ 2 ngành cộng gộp lại thì cái chương trình thực tập nó có quá nặng không giáo sư?
Không có, tại vì khi đi làm về internship cho cái ngành xây dựng đó,
thực tập
thì
cho
nó
xây dựng,
thực về xây dựng đó thì nó cũng giống như là bên
kiến trúc
sư. Bởi thế khi mà đi chọn về internship gọi là
đi thực tập
đó.
Vâng, dạ.
Thì người ta chọn một cái hãng nào mà nó có vừa được thực tập về kiến trúc sư, về ngành xây dựng. Đó, thì cái vấn đề thực tập nó không phải tăng gấp đôi, nhưng mà nó kiếm một cái chỗ nào để mà vừa làm được về kiến trúc sư và được thu nhận những cái kinh nghiệm về kiến trúc sư và xây dựng luôn. Đó là cái cách chọn lựa cái hãng mình để đi thực tập.
Vâng.
Đó. Nhưng mà cái chương trình thực tập giống nhau thôi.
Dạ.
Thời hạn nó cũng giống nhau thôi.
Trong 3 năm chuyên sâu cuối đó giáo sư, vâng, thì cái mức độ thực tập nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?
Khoảng là 2 mùa hè.
Vâng.
2 mùa hè thì nó không có liên quan đến cái chương trình học trong năm. Thì 2 mùa hè đó là sinh viên họ có thể đi làm việc cho những cái hãng mà nó liên quan đến kiến trúc sư. Trong những cái construction company là những cái hãng mà về xây dựng hãng thầu đó, thì nó liên quan đến cả 2.
Dạ.
Có nghĩa là tôi nghĩ rằng là khi mà vào đó đó, thì sinh viên họ làm vài tháng ở một cái department này là về về chương trình kiến trúc sư,
yeah.
và vài tháng sau làm về chương trình xây dựng. Tại vì hai cái lĩnh vực đó nó rất là quan trọng cho những cái hạng thầu mà để xây dựng đó.
Yeah.
Thì trong những cái hạng đó đó thì họ cho những sinh viên họ có cái cơ hội để sinh viên có thể thu nhập được những cái kiến kiến
tại
thức.
Vì hai ngành gộp lại cho nên là nhiều cái bạn nhiều người đó cũng hơi băn khoăn là vì nếu như vậy đó nó có áp lực quá nhiều không, phải học sao cho gấp, học sao cho nhanh, học cho nhiều trong một cái thời gian rất ngắn để ra hai bằng kép với nhau.
Đương nhiên tại vì mình lấy chương trình 8 năm
yeah.
mà mình dồn lại chỉ còn 5
năm.
Nhưng mà được được 2 năm đầu rồi thì cái cuối cùng là cái chương trình 4 năm mà nó dồn lại còn 3. Thì các bạn phải hiểu rằng là mình phải không phải ai cũng học được, sinh viên phải giỏi và sinh viên phải học hành rất là siêng năng, học rất là nhiều cua hơn. Tổng cộng là 100, thường là ở Mỹ ra một cái ngành kỹ sư để 120 tín chỉ mà thôi, là credit hour. Nhưng mà cái chuyên ngành này tổng cộng là thành 184.
181, tức là mỗi một ngành học là 120 tín chỉ.
Mà nếu mà cộng lại 240. Nhưng mà nếu mà đi học về chương trình học kép thì chỉ còn 184 mà thôi.
Dạ vâng, tức là có rút ngắn.
Đợi được gần 2 năm.
Nhưng mà cái đó cũng tương đương với cái chuyện là áp lực của các bạn bị tăng lên.
Đương nhiên.
Trong một khoảng thời gian ngắn các bạn phải làm việc nhiều hơn.
Thì thay vì các bạn học ra 4 năm về cái một ngành nào đó rồi tiếp tục học ngành kia thì lại mất đến 6 đến 8 năm. Bây giờ mình dồn ra mình học 5 năm mà thôi. Mà cái lợi á là các sinh viên ở Hoa Kỳ họ muốn như vậy, tại vì khi họ đi vào một đại học nào đó thì họ được cái học bổng trong 4 năm. Thì trong 4 năm đó là họ làm sao để lấy được cái học dùng cái học bổng đó để cho học cho hai ngành. Và đôi lúc cái năm thứ 5 đó thì trường đại học chúng tôi cũng cho học bổng luôn. Đó.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong 5 năm học như vậy như giáo sư nói là phải tăng tốc, mình phải tăng tốc. Cái áp lực nó nhiều hơn. Mình phải làm việc nhiều hơn những cái người mà học đơn ngành.
Đương nhiên nếu mà trung bình người ta chỉ lấy là 18 chứng chỉ là 6 lớp thôi.
6 lớp một
6 nhân cho 3 là 18. Một học kỳ là tối đa. Nhưng mà học trong trường này thường thường là đến 21.
21?
Vâng.
21
là 7 lớp.
Vâng, 7 lớp một học kỳ.
Vâng, nhưng mà cũng khó khăn lắm. Tôi có biết nhờ một số sinh viên Việt Nam qua đây học đến 10 lớp. Có nghĩa là 30.
Nhưng mà có vậy có phải là cả đi học cả mùa hè không giáo sư? Hay
không,
là
cái
mùa
đó
hè
là
được
học
nghỉ?
Mùa hè được nghỉ. Và nhưng mà học trong những
cái
kỳ fall và spring semester.
Tức là cái những cái học kỳ khác thì mình tăng lớp nhiều hơn.
Tăng lớp
để
nhiều
mùa
hơn.
Hè mình được nghỉ.
Đương nhiên.
Còn nếu không á thì vẫn học trải đều ra mùa hè học luôn.
Vâng, nếu mà học mùa hè thì nó đỡ nặng hơn
kia
trong trường kia. Nhưng mà nếu học mùa hè thì phải trả tiền. Học phí. Không, họ cho tiền học bổng không cho mùa hè.
Bất cứ một cái ngành học nào. Bây giờ Trà My xin hỏi thăm về học phí. Bây giờ hai ngành cộng lại học trong 5 năm học phí bao nhiêu?
Thì nếu đi học ở Hoa Kỳ bất cứ ngành nào thì trung bình là 44 cho 45 ngàn tiền học phí một năm. Và cộng thêm 12 ngàn nữa tiền ăn ở. Có nghĩa là 60 ngàn đô la. Thì nhưng mà nếu mà thêm một năm nữa thì phải tổng thêm một năm nữa. Tại vì 4 năm kia thì 6 nhân cho 4 là 240. Bây giờ cộng thêm 60 là 300 ngàn đô la.
300 ngàn cho suốt 5 năm học ra cái bằng kép kỹ sư kim kiến trúc sư. Và ngay lúc này câu hỏi của bạn Hùng Nguyễn Phúc là có chương trình master cho ngành này không thưa
sư? Sau khi các bạn học xong chương trình này có cái bằng kép về kiến trúc sư và về kỹ sư về xây dựng thì các bạn sẽ dùng cái đó học tiếp. Thay vì một đó là học tiếp về thạc sĩ về kiến trúc sư hay là học về thạc sĩ về
kỹ sư.
Nếu mà học thạc sĩ về kỹ sư xây dựng thì có cái cơ hội học đến tiến sĩ luôn. Thường thường cái ngành về kiến trúc sư thì chỉ dừng ngay cái chỗ thạc sĩ.
Tức là vẽ tới đó là hết rồi.
Vẽ là hết rồi.
Thưa lúc này bạn Hùng Lê hỏi là Hằng Lê chứ chương trình này chỉ dành cho ngành kiến trúc và bách khoa thôi hả thưa giáo sư?
Đương nhiên thì nếu mà các bạn qua có cái kiến thức về kiến trúc sư và bách khoa có nghĩa là về cái ngành kỹ sư thì nhưng mà nếu các bạn học bắt đầu đi học ở Việt Nam mà học ở trung học mà muốn đi học qua ngành này thì bất cứ cái như thế nào cũng vào cái chương trình này được. Thì cái câu hỏi nói rằng là cái này chỉ dành cho hai cái trường đó mà thôi, đúng. Có nghĩa là các bạn phải có kiến thức về ngành về bách khoa, về kỹ sư và kiến trúc sư. Thì khi các bạn vào, phải các bạn phải được nhận vào một cái chương trình mà được chấp nhận của hai trường.
Dạ vâng. Để nói về thế nào là những cái điều kiện được nhận đó thì Trà My xin bàn sau. Ngay lúc này nếu mà Hằng Lê hỏi cái câu hỏi mà giáo sư đáp ứng rồi đó thì dạ. Tại vì không biết là câu hỏi của bạn nó bao quát quá.
Nó hỏi rõ ràng hơn một chút, thêm chi tiết thêm một chút.
Còn nếu như bạn hỏi về cái chương trình chúng tôi đang nói chuyện ngày hôm nay chỉ riêng cho ngành này không thì không phải. Chương trình này chúng tôi nói chung về tất cả các ngành học ở Mỹ và giới thiệu cơ hội học bổng Mỹ. Từng tuần chúng tôi có từng chủ đề khác nhau. Dạ vâng, xin tiếp tục với giáo sư. Bây giờ mình nói về học phí rồi. Dạ, bây giờ mình xin hỏi thăm thêm về cái gọi là cái bằng cấp á, khi mình ra trường đó thì cái bằng đó được ứng dụng như thế nào, cái cơ hội nó so với những cái bằng khác, riêng những người có bằng kỹ sư không và riêng những người có bằng kiến trúc sư không và những người có bằng kép như vậy, nếu mà có so sánh á
thì... Cái đó là cô muốn hỏi là cái nguồn lực, cái lý do tại sao mà mình nên đi vào cái bằng kép, chương trình bằng kép này. Tại vì theo kinh nghiệm của tôi biết và theo nói chuyện với những người họ làm việc trong những cái công ty về thầu, về xây dựng, thì họ nói rằng là một số sinh viên ra kỹ sư về xây dựng thì họ không có một cái khái niệm gì về cái nghệ thuật, về cái nghệ thuật và artist á, về chương trình kiến trúc sư. Và trái lại, một số sinh viên ra trường chỉ có bằng cử nhân về kiến trúc sư thôi, thì không có một cái khái niệm gì về vấn đề an toàn, vấn đề structure, vấn đề safety, vấn đề mà khi mà mình xây là phải đúng theo những cái chỉ tiêu như vậy. Thì đó là cái sự than phiền của những cái hãng mà họ muốn nhận sinh viên vào. Thì một, nếu mà họ nhận sinh viên mà từ cái ngành kiến trúc sư ra thì họ phải train, họ phải đào tạo để cho họ biết rằng là khi vẽ thì mình phải nhớ rằng là mình phải vẽ đúng theo cái điều luật. Và ngoài ra thì khi mà về sinh viên mà chỉ ra cử nhân về ngành xây dựng mà thôi thì họ không có hiểu gì về những cái code, về những cái điều luật về architecture, thì họ cũng phải là train. Bởi thế khi chúng tôi mới như vậy, rồi chúng tôi nói thôi bây giờ mình ra một cái chương trình mà làm sao khi sinh viên ra không mất thì giờ hơn nhiều, không phải chỉ học 6 năm hay 8 năm, chỉ học 5 năm mà có đủ kiến thức. Thì sinh viên ra, nếu mà có cái bằng như vậy, có đủ hai, thì nếu so sánh với những sinh viên không có cái đó, chỉ có cái xây dựng hay là kiến trúc sư mà thôi, thì người mà có cái bằng kép thì nó được ưu tiên hơn.
Lợi thế nhiều
được,
hơn.
Vâng. Thì họ, tại vì cô cứ nghĩ rằng nếu mà mình nhận vào sinh viên vào mà mình phải huấn luyện cho người ta trong mất một năm, thì trong mất một năm đó lại không có được cái profit cho cái company.
Dạ, có lý. Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ nói về cái quan trọng hơn á, là cái học bổng. Các bạn ở đây nghe chắc là đang nãy giờ thắc mắc không biết ngành này có học bổng hay không, thưa giáo sư.
Ngành này thì theo tôi biết thì tất cả những cái trường mà họ cho những cái ngành này họ có những cái học bổng.
Cho du học sinh không?
Cho du học sinh, Thì theo trường chúng tôi, Catholic University, trường đại học, thì chúng tôi có ký giao kèo với một cái trường, những cái trường đại học lớn ở Việt Nam, giống như là Đại học Bách Khoa ở Ho Chi Minh City, hay là Đại học Quốc tế, hay là Đại học về Kiến trúc sư ở Hà Nội. Thì khi các bạn được nhận vào chương trình này thì các bạn được học bổng cho đến 50%.
Tức là những bạn đang học ở Việt Nam theo cái chương trình mà giáo sư nói là 2+2 đó, là có cơ hội nhận được cái học bổng vào cái ngành học
cái khi 2+2 hơi khó khăn một chút. Nếu mà học chương trình 2+2 rồi đó, mà gần cuối rồi đó, thì nó hơi khó khăn. Nếu các bạn muốn vào chương trình này thì phải liên lạc những cái trường ở bên Việt Nam chúng tôi ký giao kèo với rất là sớm để mà người ta cho vào những cái chương trình đặc biệt. Tại vì nếu các bạn học 2 năm đầu mà chỉ lấy về chương trình đại cương thôi, thì mình mất đi những cái cơ hội coi như qua đây phải học dài hơn. Đó. Thì vậy thế là khi các bạn muốn vào chương trình này đó, tôi nghĩ rằng là nên đi vào năm đầu. Nhưng hiện tại chúng tôi có những chương trình để mà khuyến khích các sinh viên sau khi ra những trường trung học đi học thẳng, và học bổng có thể cao đến 60% nữa, có thể cao hơn cái chương trình 2+2, và có thể 100% nếu các bạn rất là giỏi.
Dạ vâng, nhưng mà thưa giáo sư nói là cái chương trình 2+2 tức là 2 năm đầu ở Việt Nam, sau đó 2 năm chuyển tiếp qua Mỹ, có cơ hội nhận học bổng 50-60% của trường Đại học Công giáo Hoa
50%,
Kỳ. 50%. Nhưng mà cái chương trình kép này nó tới 5 năm lận, nó 2+2 như vậy.
Thì người ta cho 5 năm luôn.
Vâng, dạ.
Cho 5 năm. Có nghĩa là 2 năm đầu và 3 năm sau ở Mỹ. Nhưng mà tôi vừa mới nói xong rồi, bây giờ hiện tại chúng tôi có những cái chương trình mà đưa các em từ trung học ra, đi qua thẳng luôn. Thì cái chương trình đó rất là tốt, tại vì khi các bạn qua thì học năm đầu ở bên này luôn, thì không có mất thời giờ nhiều. Cái chương trình 2 cộng 3 đó, nó khó khăn hơn nhiều, tại vì đôi lúc qua đây không có đủ chứng chỉ để mà ra trường.
Như tuần trước, cách đây 2 tuần trước, chúng tôi có giới thiệu cái chương trình mà các bạn học ở trường chuyên ở Việt Nam đó thì có cơ hội nhận học bổng Hoa Kỳ. Là cái mà giáo sư vừa nhắc tới, tức là vừa tốt nghiệp phổ thông xong mà các bạn điểm rất là cao và thật là xuất sắc, thật là ưu tú đó, thì các bạn có cơ hội nhận học bổng vào trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ và vào thẳng cái ngành này hoặc là những ngành khác, nhưng mà những vào ngành này
bất
thì
cứ ngành nào cũng được. Và cái học bổng, cái mức độ học bổng tùy theo cái điểm trung bình của các bạn, có thể từ 60% cho đến 100% luôn.
Nếu mà các bạn có thắc mắc về cái chương trình học bổng, xin mời coi lại chương trình học bổng từ trường chuyên mà chúng tôi đã bàn tới trong những tuần trước, ở trên trang web của VOA tiếng Việt com, đó là trang website. Còn không, ở Facebook á, thì lần lại những cái video cũ, cách đây cũng vài tuần. Thưa giáo sư, lúc này thì bạn Hùng Nguyễn hỏi là đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, 13 năm kinh nghiệm rồi, về ngành Civil Engineering. Thì ở Việt Nam đó thì có được theo học Master
bên đương nhiên không? Cái nữa là đạt đủ cái điều kiện là có một chương trình cử nhân ở Việt Nam
cơ bản rồi,
rồi thì qua đây học chương trình thạc sĩ.
Chắc là không biết là bạn có hỏi về học bổng không?
Còn nếu... học bổng thì có tương đối chương trình cho chương trình thạc sĩ của Việt Nam có đến 50%.
Dương Anh hỏi website của trường Đại học Công giáo, thưa giáo sư.
CUA.edu. www.cua.edu.
CCUA.edu là education. Vào đó thì các bạn sẽ có được rất là nhiều thông tin về các ngành học khác nhau, cũng như là cơ hội học bổng cũng có trên đó. Thì giáo sư, lúc này cũng có một câu hỏi khác. Phạm Hoàng Vi hỏi là ngành thiết kế trang trí nội thất có đào tạo không? Mình đang làm trong ngành xây dựng thì muốn học qua cái ngành đó, thì không biết trường mình có cái
cũng
cái ngành...
có. Theo tôi biết là ở cái trường kiến trúc sư họ có một cái option để mà đi vào thiết kế
nội thất.
Thì nếu mà không hiểu là cô ta muốn hỏi là học cái chương trình dual degree hay là bằng kép hay không. Nhưng mà cái đó cũng được, có nghĩa là vừa vừa qua học bên này là học chương trình xây dựng, và bên kia thì mình chọn theo. Khi mà học kiến trúc sư là mình có nhiều cái sự lựa chọn. Thì đó là một trong cái sự lựa chọn mà thiết kế.
Những điều kiện được nhận vào cái chương trình kép kiến trúc sư kim kỹ sư này, những điều kiện
thì
đó
thì cũng giống như những chương trình khác. Có nghĩa là các bạn phải lo điểm Anh văn TOEFL là tối thiểu là 8. Hình như là 80. Và điểm IELTS là tối thiểu là 6.5. Và các bạn nhận vào khi mà đạt được cái điều kiện cho vấn đề tài chính trong 4 hay 5 năm đến, thì các bạn được một cái I-20 từ trường gửi về, và dùng cái đó các bạn apply cho visa.
Ngoài cái điểm về bài thi tiếng Anh quốc tế thì còn những cái tiêu chuẩn khác như học lực
tùy theo. Nếu mà từ trường đại học thì cái học phải học rất là khá, có điểm trung bình khá. Từ trường trung học thì cái điểm thường SAT hay là cái điểm trung bình ở trong trường
cũng phải có SAT phải không ạ?
Theo trường chúng tôi hiện tại thì chúng tôi quý là không có cần SAT.
Nhưng mà trước khi để vào ngành này đó thì họ có cần phải chuẩn bị, họ theo một cái ngành học nào ở Việt Nam trước?
Không cần, tại vì nếu các bạn có căn bản về chương trình là ngành, cái ngành ở Việt Nam mình là ngành B đó, là về toán đó, thì các bạn cũng được. Mà không có thì mình học bắt đầu từ đầu mà thôi.
Thì bây giờ nếu mà sinh viên ở Việt Nam đang quan tâm tới cái ngành học kép kiến trúc sư kim kỹ sư, họ nên tìm hiểu những cái thông tin ở đâu, đăng ký ở nơi nào?
Đi lên cái trang website mình vừa mới nói rồi, www.cua.edu, thì dưới đó có những cái gọi là trường, thì nhấn vào, một là trường kỹ sư, hai là trường về kiến trúc sư.
Trong cái website đó là cả một cái trường đại học công giáo, có nhiều trường nhỏ trong đó.
Cái trường kỹ sư và trường kiến trúc sư.
Nhưng mà ngoài đại học công giáo thì giáo sư cũng nói là những cái trường khác.
Một trường thôi, một trường là Lawrence Technological University LTU. Và ngoài ra có những cái trường khác, họ không dual degree mà họ gọi là Architectural Engineering. Có nghĩa là về kỹ sư mà có chú tâm vào vấn đề kiến trúc sư. Cái đó là một bằng mà thôi.
Mà đại học Lawrence mà giáo sư vừa nhắc đó là ở tiểu bang nào ạ?
Ở Michigan.
Michigan. Đại học Lawrence ở Michigan và đại học CUA, Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Washington DC là hai nơi có cái đào tạo cái bằng 5 năm kép vừa ra được cái bằng đó là các bạn có luôn kinh nghiệm về
có hai bằng
kiến trúc sư lẫn kỹ sư xây dựng. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì cái thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, có những cái thông tin rất bổ ích về cái ngành học mới. Các bạn có quan tâm thì xin vui lòng gửi câu hỏi thêm cho chương trình nhé. Chúng tôi mỗi buổi tối thứ hai, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ trở lại trả lời những thắc mắc và giới thiệu thêm những ngành học mới. Cảm ơn ông.
Xin
hẹn
bạn
vào tuần tới.
Vâng, hẹn gặp lại.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Thank you.